Dạ, thầy xin qua cái mục thứ ba, tức là món hành trang thứ ba. Hành trang thứ ba là giữ tín nguyện sâu. Giữ tín tức là chúng ta có lòng tin sâu, nguyện thiết tức là tin về cái cõi tịnh độ. Nhưng mà tin là đặt cái lòng tin tưởng đối với Tam Bảo. Nguyện là mình xin thề nguyện hướng về một cái nào đó. Thì hai cái điều này chúng ta phải biết giữ. Đức tin là gì? Thế nào gọi là đức tin? Thì trong cái thời Phật, khi mà quý Phật tử đã biết được rằng là một cận sự nam đắc lực nhất của trong cái thời Phật đó là Hồng Cấp Cô Độc, thì trong kinh có kể sự tích trước khi ông ấy quy, là khi ông đó ông còn là một thương buôn. Ấy, ông ấy đi buôn bán từ cái thành phố này qua thành phố kia. Rồi bữa đó đó, nhằm cái lúc mà Đức Phật đang ở cái gọi là Vesali, Tỳ Xá-li, Đức Phật đang hành đạo ở đó, thì cũng may mắn làm sao ổng ấy buôn bán đi, cũng đi ngang cái thành phố đó. Thì ổng ấy đến ngang cái xong ổng ghé nhà người bạn chơi, người đó là gọi là người anh rể. Thì mọi kỳ ổng ấy đến nhà anh rể mình chơi á, thì mọi người tiếp đón rất là nồng hậu. Cái hôm nay á, mình đến nhà anh rể chơi mà chẳng ai tiếp đón mình hết. Mọi người mắc lo sửa soạn đèn nhang đèn trang trí nhà cửa để mà chuẩn bị đón một người nào đó quan trọng lắm. Cái ông Cấp Cô Độc này ông mới hỏi cái ông anh rể rằng: anh à, hôm nay dường như là nhà anh đang chuẩn bị đón một vị nào quan trọng lắm phải không? Thì ông anh ông nói rằng: tôi đón một vị, vị này còn quan trọng hơn cả vua chúng ta nữa. Thì nghe như vậy ông Cấp Cô Độc mới làm ngạc nhiên, nói là trên đời này ông vua là số một rồi, bây giờ còn ai còn quan trọng hơn cả vua nữa. Thì ông anh ông mới nói rằng: hôm nay anh được vinh dự mời Đức Phật và chư tăng về để mà thọ trai, cho nên anh lo chuẩn bị cúng dường. Nhưng mà ông Cấp Cô Độc nghe nói Đức Phật và chư tăng ấy, thì lạ làm sao cái căn duyên tiền kiếp trước của ông Cấp Cô Độc đã từng tu rồi, cho nên nghe tới danh từ Đức Phật cái là ông ấy tự nhiên là ông ấy hồi hộp, ông ấy mừng rỡ, và ông ấy gần giống như là một cái người nào mà ông đã từng quen từng biết ở trong là kiếp trước rồi. Cái ông ấy nghe nói như vậy ông mừng quá. Xong rồi tới buổi sáng, tối hôm đó ông ngủ không có được, thức giấc 3-4 lần. Tới mới có 4 giờ sáng không thấy đường, ông chịu không nổi rồi, ông mới tự mình ông mới đi đến đến cái Vesali, tức là chỗ cái chỗ mà tỉnh xá Trúc Lâm á, để ông tìm Phật. Ông là nhà giàu mà ban đêm đi một mình như vậy nguy hiểm lắm, nhưng mà ông chẳng biết sợ nguy hiểm đâu, ông mới tự ông ngộ đi. Thì ông mới đi tới cái tỉnh xá Trúc Lâm á, thì lúc ấy á, nhằm vào tờ mờ sáng thì ông mới thấy Đức Phật đang đi kinh hành. Và ông nhìn Đức Phật đang đi kinh hành là ông biết đây là Đức Phật ngay. Cái linh cảm báo cho ông biết như vậy. Và ông mới chạy lại, ông mới lạy Đức Phật. Đấy, Đức Phật mới hỏi rằng là: sao con có khỏe hay không? Rồi Đức Phật tiếp tục đi kinh hành, thì ông Cấp Cô Độc đi theo sau lưng Đức Phật. Rồi Đức Phật giảng cho những cái pháp vô thường, giảng cho những cái pháp tứ đế, giảng cho những cái pháp gặp thị nhân duyên. Thì nghe xong một cái ông ngộ đạo ngay lập tức. Thì cái chỗ này thầy muốn nói cho quý Phật tử biết được rằng tại sao ông mau ngộ đạo như vậy. Đó là tại vì nhờ ông mới có cái lòng tín, tức là lòng tin tưởng Đức Phật. Ông có lòng tin đến nỗi mà tối hôm đó ông ngủ không được. Ông ấy hồi hộp, ông lo lắng, ông mong mỏi làm sao cho trời mau sáng để gặp Đức Phật. Ở đây tới những cái khóa Phật thất, quý Phật tử đã đi đi đến Phật thất này là đã có cái lòng tình tín, đã có cái tâm hướng về niệm Phật rồi, thì đó là một cái điều tốt. Nhưng mà thầy hỏi quý Phật tử, trước cái ngày mà chúng ta đến Phật thất đây, quý Phật tử có bị hồi hộp, có bị mất ăn, có bị mất ngủ không? Ai mà hồi hộp mất ăn mất ngủ mà mong làm sao cho trời cho mau sáng để mà đi đến tu Phật thất, thì cái đó gọi là chúng ta có lòng tịnh tín sâu với cái pháp môn niệm Phật A Di Đà. Còn ai là nằm còn ai mà cứ nằm ngủ nướng xong rồi bạn mình kêu dậy mới rồi mới đi thì thôi, chậm lắm, chậm lắm. Thì đó là cái mà để cho chúng ta hiểu được rằng như thế nào gọi là tín sâu đó. Cái lòng tịnh tín sâu chúng ta là như vậy, chúng ta thích cái gì là tự nhiên chúng ta hồi hộp, chúng ta lo lắng, chúng ta mong mỏi. Mà ai mà có những cái tâm trạng như vậy thì tu mau chứng lắm, chứ không có gì hết. Tu mau chứng mau đắc lắm. Ai ngày xưa có một cái ông ở bên đây, là một cái câu chuyện bên Tây Tạng. Thì trong cái ngôi chùa đó có hai anh em, một vị là sư huynh, một vị là sư đệ. Sư huynh thì lớn tuổi chậm chạp, không có thông minh học giỏi. Sư huynh tên là A-dô và sư đệ tên là Ra-tô. Thì người sư đệ vì thông minh cho nên là được sư phụ cử đi vô thành phố để mà học kinh, học luật, học luận. Cử vô trong thành phố để mà vô Phật học viện học để học kinh luật luận. Còn sư đệ thì không có thông minh cho nên là ở chùa tụng kinh A Di Đà thôi. Này, cái chuyện này cũng xảy ra cách đây khoảng 55 hoặc 65. Thì sư đệ bắn đi một thời gian 10 năm trời. Thì trong 10 năm đó sư đệ được học hỏi rất là nhiều kinh điển, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Lăng Nghiêm, kinh Di Ma Cập vân vân, kinh Pháp, rồi đủ thứ, bao nhiêu thứ kinh luật luận đó là sư đệ đều hiểu hết. Thế sư đệ về, tới khi đó là ra trường rồi, về lại thăm chùa xưa, thăm sư phụ và thăm sư huynh. Và dĩ nhiên là sư đệ bây giờ là hành đạo, là không phải là hành đạo ở cái chùa nhỏ đó nữa, mà ở thành phố thuyết kinh giảng đạo cho quần chúng Phật tử nghe, chứ không phải ở cái chùa mà chùa hẻo lắm, chùa quê đó nữa. Nhưng mà vì mới ra trường cho nên là cũng phải về thăm sư phụ với sư huynh. Thì khi đó thì sư đệ mới nhìn sư huynh tội nghiệp lắm, nói trời ơi sư huynh mình á là suốt ngày chỉ ở cái chùa này, rồi tụng có mỗi một kinh Di Đà, không biết kinh gì khác hết. Mà bây giờ thôi để mình ráng ở lại 2-3 ngày, mình giới thiệu một vài kinh điển cho sư huynh, để cho sư huynh mở rộng cái tầm mắt ra, để biết được rằng ngoài kinh Di Đà còn có những cái kinh rất là hay, như kinh Pháp Hoa rất là linh ứng, như kinh Kim Cang rất là màu nhiệm. Cái thì sư đã định bụng như vậy. Thì về thăm sư phụ, mọi người nói chuyện vui vẻ xong rồi tối đó thì sư đệ ngủ. Ngủ thì đang lúc ngủ nửa đêm thì thấy đèn sáng chói, mà ở quê làm gì có đèn. Mà thấy ánh sáng chói quá, cái sư đệ ngủ không có được, giật mình thức dậy. Để xem coi có cái gì mà nó chói như thế này. Cái sư đệ mới mò theo cái ánh sáng nó lên, thì ai ngờ đâu cái ánh sáng nó phát từ cái chánh điện. Cái sư đệ đứng ở ngoài dòm vào thì thấy sư huynh ở trong đó, cứ mỗi một lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lạy Đức Phật xuống một cái thì hào quang trong người nó tỏa ra. Sư đệ đứng xong mà đứng chết sững luôn. Đến khi mà đứng chết sững xong rồi thấy sư huynh nó kìa, là mỗi lần lạy là hào quang phá ra. Lạy xong rồi, cái xong hết cái khóa lạy đó thì sư huynh đi ra sư đệ lúc này mới thấy rằng hối hận, rồi quỳ xuống lạy sư huynh, mới nói rằng em không ngờ, em tuy là học nhưng mà chỉ học bên ngoài, còn anh thì anh không học nhưng mà anh tu bên trong, cho nên rằng là thực ra thì em không bằng anh. Thôi kể từ nay đã đi, em sẽ bắt chước cái con đường của anh, em tu tập. Thế là ông sư đệ Ra Tô này mới viên một cái thơ lên ngài Đạt La Đạt Ma, nói rằng xin từ bỏ cái chức vụ hoằng pháp để mà ở lại cái ngôi chùa xưa này, xin học tu tập. Và sau đó có một cái người Thái Lan, họ đi qua Ấn Độ, họ gặp cái vị sư đó, vị sư Ayo đó, là người có phát hào quang ấy, đến xin học đạo. Thì cái người sư huynh đó mới dạy cho ông ta một cái bí quyết để mà tu. Thì sư Ayo mới dạy như thế này: pháp môn niệm Phật tuy đơn giản mà công năng vô cùng, nhiệm màu bất khả tư nghị. Với sáu chữ niệm Nam Mô A Di Đà Phật có một oai đức rộng lớn vô biên, với những mật nghĩa vô cùng màu nhiệm mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ mà thôi. Rồi họ vị đó dạy thêm là muốn niệm xưng hiệu danh hiệu A Di Đà Phật mà cho có kết quả, tức là có kết quả giống như ngài á, ngài mới nói. Thì chỉ có dựa vào tâm chí thành và khẩn thiết, có ngài dạy như vậy. Còn nếu theo nghi lễ mà tâm không chí thành cũng vô ích. Cho nên niệm Phật là trọng yếu là ở tâm, ngài dạy như vậy đó. Tức là chúng ta muốn niệm mà cho có kết quả là chúng ta phải phát khởi cái tâm chí thành, cái tâm khẩn thiết, và cái tâm đó chúng ta chỉ niệm Phật, chỉ cần biết Phật Di Đà và niệm rồi tự nhiên có cảm, tức là có ứng. Và thầy hôm trước thầy cũng có gặp một cô đệ tử Phật tử của chùa ở gần trường Đô Phú Thọ đó, chùa gì thầy quên tên mất rồi. Rồi cái Phật tử đó đến gặp thầy, thế thì cô cũng có tâm sự. Cô nói thì gặp thầy thì thầy hỏi thì con nói, chứ còn bình thường thì con không nói. Cô đó cũng khoảng 35 tuổi thôi, còn trẻ lắm. Thì cô mới nói rằng: thưa thầy, con ở chùa đó thầy chỉ dạy cho con tu pháp môn niệm Phật A Di Đà, con về con niệm Phật và con niệm liên tục như vậy là 3 năm. Tới năm thứ 3 thì con thấy được Đức Phật A Di Đà về xoa đầu. Rồi ngày hôm sau thì con lại thấy được Đức Phật Quan Âm về xoa đầu. Thì ngài Quan Âm nói xoa đầu xong mà nói rằng: con á, kiếp trước con còn nặng nợ lắm, cho nên kiếp này á, nhờ con niệm Phật cho nên cái nghiệp nó sẽ tiêu. Nhưng mà cái nợ duyên kiếp trước con vẫn còn phải trả cho trong kiếp này, cho nên kiếp này con khổ. Con cứ an nhẫn cái khổ của con đi, rồi tới cái ngày lâm chung á, thì chư Phật sẽ đến rước. Thì khi mà cô kể như vậy xong rồi, cô nói rằng từ cái hồi đó tới bây giờ, tức là gặp thầy cũng là sau khi cô niệm cũng được 10 năm á, cô niệm Phật từ năm 20 tuổi cơ, Thì cô mới nói rằng từ sau khi được Đức Phật Di Đà và Quan Âm hiện về xoa đầu xong cho tới ngày hôm nay á, mà mỗi lần con đi làm cái gì á, mà có cái tính chất mà nó sai lầm sai lạc á, thì tối hôm đó con về là con được Chư Thiên mắt liền. Chư Thiên mắt con là đừng nói nên làm cái đó, làm cái khác. Và cho tới ngày hôm nay cũng vậy đó. Thì cái đó là chúng ta sẽ thấy được cái công phu của cái cô Phật tử đó tu tập như thế nào. Vì sau khi mà chúng ta có công phu tu tập rồi thì chúng ta hồi hướng cái nguyện ở đây, chúng ta phải cố gắng là dù có khó khăn, dù có trở ngại, dù có như thế nào thì chúng ta cũng cố gắng mà chúng ta niệm Phật. Thì cái đó gọi là cái nguyện của chúng ta nó sâu. Và sau khi chúng ta tu tập rồi thì chúng ta cố gắng mà nhớ hồi hướng. Mà cái hồi hướng của chúng ta thì giống như trong kinh điển nói đó, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung đó ha, cửu phẩm liên hoa vi phù mẫu vân vân à, thì cái đó là cái gọi là tín sâu nguyện thiết của chúng ta như vậy. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái hành trang cuối cùng, đó là trì danh hiệu Phật, là cái món hành trang sau cùng trong bốn món hành trang. Trì danh hiệu Phật tức là chúng ta niệm Phật bằng cách trì danh. Có nhiều cái cách niệm Phật đó, nhưng mà trước khi chúng ta niệm Phật để sanh về cõi Phật thì trong kinh trong kinh Di Đà, Đức Phật có xác nhận rằng xá lợi Phật bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc. Tức là không phải người nào mà có ít phước đức nhân duyên mà sanh được cái cõi Phật A Di Đà đâu, không có đơn giản như vậy. Vậy thì bây giờ muốn có phước đức nhân duyên thì chúng ta phải tu cái gì? Ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói cho chúng ta biết phải tu những cái gì. Đức Phật dạy muốn sanh về cõi cực lạc phải tu ba điều phước. Chúng ta nhớ chỗ này, tu ba điều phước. Điều thứ nhất là hiếu kính cha mẹ và sư trưởng. Ai mà may mắn có cha mẹ thì cái đó là cái phước báo của mình đấy, mình tu phước. Nhưng mà nếu không có cha mẹ thì sao? Thì chúng ta tu phước ở đâu? Tu phước ở đâu? Xin thưa rằng là chúng ta không có cha mẹ mất đi rồi, thì cũng có cách tu phước. Bằng cách gì biết không? Tu phước với cha mẹ là bằng cách gì biết không? Ngày nào cũng vậy, đến bát nhang cha mẹ, cắm nhang rồi cầu nguyện cho cha mẹ được vãng sanh. Đó là cái cách gọi là cứu vớt khi mà mình không còn may mắn cha mẹ đã qua đời. Thì Đức Phật nói cái điều thứ nhất, tu ba điều phước, đó là hiếu dưỡng cha mẹ và sư trưởng. Rồi bước sang cái điều thứ hai là từ tâm bất sát. Điều thứ ba là tu mười nghiệp thiện. Thì mấy cái này quý Phật tử cũng rõ biết rồi, thầy nói thông qua không giảng rõ chi tiết. Đó là một cái điều kiện đầu tiên, chúng ta muốn sanh về cái cõi tịnh độ thì chúng ta phải giữ ba điều phước. Tu ba điều phước này tức là phải tu thật thiện đó. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái điều kiện thứ hai mà Đức Phật nói, người tu niệm Phật A Di Đà thì muốn được sanh về cõi tịnh độ thì phải chí tâm niệm Phật từ một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn. Thì lúc ấy tới cái ngày lâm chung, chư Phật sẽ hiện ra, và lúc ấy tâm điên không còn điên đảo nữa thì được vãng sanh vào cõi tịnh độ. À, cái chỗ này là chỗ khó tu. Tu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày mà nhất tâm bất loạn, hơi khó tu ha. Thì chúng ta có người thì khó tu, có người dễ tu. Mà ai mà tu được thì tự nhiên là thấy có kết quả. Thì có một cái câu chuyện như thế này để chúng ta biết được rằng là đừng có nói rằng là tôi già rồi mà tôi tu không nổi đâu nha. Ở đây là một cái câu chuyện bà lão 80 tuổi. Một hôm bà lão, có một cái bà lão 80 tuổi đến gặp ngài Đạo Nguyên, hỏi về cái cách niệm Phật. Thì ngài dạy cho bà, rồi xong rồi sau một thời gian thì bà đến, bà mới nói: thầy dạy con cái gì mà con về con niệm Phật mà chẳng thấy kết quả gì hết, tức là chẳng thấy Phật về xa đầu gì cả. Thì ngài mới hỏi rằng: thế là cô có niệm tinh chuyên hay không? Tinh chuyên có nghĩa là niệm từ sáng tới tối, niệm suốt ngày. Nói: dạ con chưa, ngày nào con rảnh thì con niệm, còn ngày nào con không có rảnh thì con chưa có niệm. Thì hòa thượng nói: dạy thì cũng giống như nấu cơm, cơm chưa có sôi tắt lửa làm sao mà thành cơm cho được, lúc đó nó thành cơm sình. Ấy, ngài nói rằng niệm Phật không khó, nhưng mà khó ở cái chỗ là tinh chuyên. Cái bà mới nghe như vậy xong mấy bà nói: dạ dạ thôi để kỳ này con về con niệm tinh chuyên. Thì quả nhiên á, về bà niệm tinh chuyên thiệt, bà niệm từ sáng tới chiều, từ niệm từ chiều tới tối. Bà niệm như vậy là 3 năm trời. Xong rồi bà lên bà lại gặp hòa thượng nói: dạ thưa bà thượng, con về con tu luyện 3 năm liên tục mà chẳng thấy có kết quả gì hết. Con thấy niệm Phật như vậy con nghi quá. Cái thì hòa thượng mới hỏi: thế thì niệm Phật không khó, khó ở chỗ tinh chuyên, mà tinh chuyên á thì tuy khó nhưng mà không khó bằng nhất tâm. Cái bà mới nói: dạ 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 đúng rồi, con lâu nay con niệm thì con niệm Phật, nhưng mà con vẫn làm chuyện nhà chuyện cửa, con vẫn la con mắng cái à, con vẫn lo đủ thứ chuyện trên đời hết. Thôi thôi kỳ này vậy thì kỳ này con về con nhất tâm, con không làm gì hết, kỳ này là nhất tâm. Thì quả nhiên bà về bà mới nói con cái dòng họ rằng: từ nay giờ đi á, mọi việc nhà tao giao tụi mày hết, làm được thì làm, không làm được thì bỏ ráng kìa. Tao chỉ cần tụi mày có hiếu với tao thì tụi mày chỉ cần nghĩa là tới giờ cơm cho tao ăn cơm là được rồi. Bây giờ tao niệm Phật thôi. Thế là bà cứ suốt ngày suốt đêm, bà không làm việc gì nữa, bà niệm Phật. Bà tinh chuyên. Rồi 3 năm sau bà đến bà gặp hòa thượng. Hòa thượng lúc này hòa thượng thấy bà thì hòa thượng cũng không biết nghĩ rằng bà còn có cái câu gì để hỏi nữa hay không. Thì bà đến bà nói: dạ con đến con xin lạy bạch hòa thượng, con xin cảm ơn hòa thượng, hòa thượng đã chỉ con một cách tận tình. Con về con tinh chuyên niệm có 3 niệm Phật có 3 năm. Thì năm nay hôm nay là con đến con xin lại hòa thượng lần chót để con đi về cái cõi cực lạc, tại vì Đức Phật Di Di Đà đã về xa đầu con rồi. Thì đó là cái điều chúng ta biết được rồi đó ha. Cái yếu tố quan trọng chúng ta phải tu như thế nào đấy. Rồi bây giờ trì danh hiệu Phật thì có nhiều cái cách trì danh lắm, nhưng mà ở đây thầy xin giới thiệu 6 chữ trì danh, 6 cách trì danh. Thì tại sao mà các chư tổ lại đặt ra nhiều kiểu trì danh thế? Niệm Phật là được rồi, nhưng mà không phải đơn giản. Chúng ta phải biết cả 6 cách này thì chúng ta mới áp dụng nó, mới tu nó mới tốt được. Cách thứ nhất là cao thanh trì danh. Cao thanh trì danh tức là niệm Phật một cách to lớn, hét lên đó. Khi nào mà mình đứng ở trên đỉnh núi á, mình hét mà người ở dưới núi nghe thì cái đó gọi là cao thanh trì danh. À thì cái tại sao là chư tổ lại bày ra cái pháp môn này, là bởi vì khi nào mà chúng ta mà hét được như vậy á, thì lúc đó toàn tâm toàn trí của chúng ta mới tập trung vô cái câu đó. Chứ còn nếu niệm nhỏ nhỏ thì lúc đó dễ bị vọng tưởng nó chi phối. Cho nên cái phương pháp này nó rất hay. Nó hay nhưng mà nó khó, bởi vì hét được 3 câu là mệt rồi. Thành ra chúng ta đó, lâu lâu thì chúng ta đi tới về quê, chỗ nào vắng vẻ đó,
hoặc là vô trong phòng chúng ta đóng kín cửa lại rồi chúng ta hét. Bởi vì hét càng to càng tốt. Bởi vì càng hét thì lúc đó cái sức tâm trí tập trung vào không còn tán loạn nữa. Nhưng mà lâu lâu ta hét một cái, hai cái, vài cái thôi cho nó khỏe phổi, cho nó tốt thôi, chứ có đừng hét suốt ngày là chết ngay. Rồi cái niệm Phật thứ hai đó gọi là mặc niệm trì danh. Mặc niệm trì danh nó ngược lại với cái cao thanh trì danh, tức là đọc ở trong bụng, đọc ở cái cổ thôi chứ không có được ra ngoài lời. Đó gọi là mặc niệm trì danh, đọc niệm, đọc ở trong bụng, đọc ở cổ hoặc đọc ở trong đầu thôi. Thì cái trường hợp này là để làm gì? Là để khi nào chúng ta đi đến những cái nơi ô uế bất tịnh thì chúng ta mà hô Nam Mô A Di Đà Phật thì nó chướng lắm, cho nên chỉ niệm thầm trong bụng thôi, biết không? Chúng ta đi tắm đi rửa mà niệm Phật thì nó chướng lắm, không có được, nó mất cái oai nghi, cái tịnh tiếng của mình đi. Thì lúc ấy chúng ta dùng cái pháp môn mật, gọi là mặc niệm trì danh. Rồi cái pháp môn thứ ba là phản văn trì danh, vừa tụng mà vừa nghe lại cái lời tụng của mình, vừa niệm Phật và vừa nghe cho rõ cái tiếng niệm Phật của mình, cái đó gọi là phản văn trì danh. Thì cái niệm Phật mà ở chùa Hoằng Pháp chúng ta thường niệm á, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì cái Nam Mô khi chúng ta niệm như vậy thì chúng ta phải chú ý là vừa đọc ra mà vừa phải nghe lại cho mình đọc có rõ ràng hay không đó. Vì vậy mới gọi là pháp môn phản văn trì danh. Cái pháp môn thứ tư là sổ châu trì danh. Sổ châu là chúng ta là có cái tràng hạt đó, thấy không? Tràng hạt chúng ta niệm một ngày 1.000 tràng. Tại vì nhiều khi mình ở đây thì mình tu nhà mình đâu có, thì mình phải cứ tu theo cái sổ châu. Mình lành mấy chục tràng buổi trưa, mình lành mấy chục tràng buổi chiều, mình lành mấy chục tràng. Nó cố định như vậy thì cái đó gọi là sổ châu trì danh. Rồi cái thứ năm là lễ bái trì danh. Lễ bái trì danh là có nghĩa là chúng ta vừa lạy Phật Di Đà mà vừa xưng hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tại sao chư tổ lại dạy cho chúng ta phải lễ bái? Lễ bái nó có nhiều cái ích lợi. Thứ nhất là mình ngồi niệm Phật nhiều quá nó tê tay tê chân, cho nên mình phải lễ bái để cho nó thông huyết khí máu rồi chúng ta mới lạy Phật tiếp tục được nữa chứ, phải không? Cho nên cái lễ bái trì danh nó có mục đích là thông khí huyết. Mục đích thứ hai là trị vọng tưởng, trị vọng là trị hôn trầm. Khi nào mà quý Phật tử niệm Phật mà buổi tối mà buồn ngủ quá, mình định niệm Phật tới 20 tràng mà bây giờ mới có 5 tràng buồn ngủ rồi, thì bây giờ mình phải dùng cái phương pháp lễ bái trì danh. Lễ mình lạy lên lạy xuống, quý vị cứ yên chí đi lạy 100 lần nó đổ mồ hôi ra thì không có con ma ngủ nào nó làm cho mình ngủ được hết trơn. Lúc mà mồ hôi đổ ra như tắm rồi thôi, không có lúc đó không có buồn ngủ nữa, nghe không? Mà hết buồn ngủ rồi thì ta ngồi xuống ta niệm Phật tiếp, nó cho nó đúng cái số lượng mà chúng ta tu. Rồi bước sang cái thứ sáu đó là quán Phật trì danh. Quán Phật trì danh tức là nhiều khi mình nên niệm Phật mà mình bị tán tâm quá rồi đó, tán tâm vọng tưởng quá rồi, thì lúc đó mình tưởng tượng có Đức Phật Di Đà. Nhưng mà xin thưa quý Phật tử rằng quý vị mà ai mà vừa lại niệm Phật mà vừa quán tưởng đó, là người đó mau có thần thông. Giống như ngài A-dô đó, ngài A-dô ngài vừa niệm Phật vừa quán tưởng Đức Phật phóng hào quang ra, cho nên là đến khi ngài lại Phật là nó tự nó phóng ra. Thì thầy chỉ giới thiệu 6 cái niệm Phật đó đây, chúng ta cần phải nhớ 6 cái niệm Phật như vậy. Và cuối cùng á, để kết luận cái bài giảng hôm nay, thì thầy xin trích cái lời của Hòa Thượng Hám Sơn. Ngài Hám Sơn là ngài vừa tu thiền vừa tu tịnh. Ngài đã để lại cái thân xác mà bất diệt cho chúng ta ở bên Trung Hoa, thì ngài dạy chúng ta cái cách tu niệm Phật để chúng ta kiểm chứng được cái kết quả tới đâu là kết quả đó, kết quả như thế nào hoặc là kết quả tới đâu. Ngài dạy cho chúng ta một số câu như sau: nếu niệm Phật mà làm chủ được phiền não thì trong giấc ngủ cũng làm chủ được. Đó là câu thứ nhất ngài dạy. Người ở đây là làm chủ được phiền não, có nghĩa là mình niệm Phật mà mọi thứ trên đời mình không còn buồn, không còn phiền gì nữa, thấy không? Thì cái đó Đức ngài dạy rằng nếu chúng ta làm chủ được phiền não thì lúc ấy chúng ta sẽ làm chủ được giấc ngủ. Rồi ngài dạy tiếp, nếu trong mộng mà chúng ta làm chủ được thì lúc ấy vào những lúc bình khổ chúng ta cũng tự làm chủ được. Rồi ngài dạy, lúc mà bệnh khổ chúng ta làm chủ được thì chắc chắn tới lúc chết chúng ta cũng làm chủ được. Có nghĩa là chúng ta tự tại, lúc đó chúng ta sẽ về được cái cõi Tây Phương. Cho nên ngài chia cho chúng ta bốn mức độ để cho chúng ta làm chủ, niệm Phật làm chủ, để cho chúng ta hiểu được rằng mình tu tới đâu. Tu tới đâu, bây giờ thầy nhắc lại cái câu này quan trọng cho nên thầy nhắc lại. Thứ nhất, chúng ta niệm Phật mà làm chủ được phiền não à, thì ráng niệm Phật đi. Niệm Phật làm sao mà đừng có sân si, niệm Phật làm sao mà đừng có tức tối, niệm Phật làm sao mà đừng có buồn ngủ, niệm Phật làm sao mà đừng có chán nản. Thì cái đó đạo Phật gọi là niệm Phật làm chủ được phiền não. Thì ngài nói ai mà niệm Phật làm chủ được phiền não thì cứ niệm tới đi thì sẽ làm chủ được trong giấc ngủ. Lúc đó trong giấc ngủ mình sẽ ngủ mà vẫn niệm Phật. Rồi trong giấc ngủ mà niệm Phật được thì trong lúc bệnh hoạn đau khổ chúng ta cũng sẽ niệm Phật được. Mà trong lúc bệnh hoạn đau khổ chúng ta làm chủ được thì đến giờ chết ta cũng vẫn làm chủ được. Tới đây thì thầy xin chấm dứt cái bài giảng và thầy xin cầu chúc cho đạo tràng phát tâm tinh tấn tu tập, đạt được cái kết quả ngay trong đời này, chúng ta sẽ được vãng sanh vào cõi tịnh độ. Để quý Phật tử nhớ được cái bốn hành trang thì thầy cũng xin cùng quý Phật tử đọc theo 16 chữ của ngài Triệt Ngộ. 16 chữ đó là: vì sự sanh tử pháp tâm Bồ Đề, giữ tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Vì sự sanh tử pháp tâm Bồ Đề, giữ tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Vì sự sanh tử pháp tâm Bồ Đề, giữ tín nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thượng tọa thương tưởng đến toàn thể mọi chúng Phật.